Chào chị Alice ạ.
Dạ Phương, xin chào anh Michael.
Chị có thể giới thiệu bản thân mình cho thính giả nghe được không ạ?
Dạ, trước khi giới thiệu bản thân mình thì Phương xin có một vài lời gửi đến lời chào của quý thính giả đài SBS đang nghe đài. Phương tên là Alice Phương Lê. Kỳ này được ra ứng cử hội đồng thành phố Chrysler Dandenong thuộc phường, mình tạm gọi là phường nha. Phường ngay Springvale Central, ngay khu vực của Springvale, cộng đồng người Việt lớn nhất ở vùng Đông Nam Melbourne.
À dạ, vậy công việc của chị là gì và chị ở Springvale lâu chưa?
Công việc của mình á, hiện giờ là Real Estate Agent, là chuyên viên về bất động sản. Thì mình ở Springvale từ lúc năm mình mới qua đây, là cách đây 26 năm. Thì mình ở được hơn 15 năm. Và mình rinh qua ba cái business nhỏ ở vùng Springvale đó. Thì gia đình mình coi Springvale giống như là một cái nơi mà mình lớn lên và sinh sống ở đó và làm việc ở đó.
Và chị đã thấy vấn đề gì trong cộng đồng hiện tại trong cái vùng Springvale?
Thật ra mà nói á, thì mình thấy nhiều vấn đề của cộng đồng người Việt mình nói riêng và cộng đồng của Úc nói chung luôn. Bởi vì cái vai trò của mình á, trong suốt những lúc mà mình làm cho cộng đồng dựa trên những cái knowledge mà mình biết được. Lúc trước là mình làm về architecture, drafting, nó tạm gọi là họa viên kiến trúc, xin những cái bản vẽ, những bản thao planning, xin những cái building permit. Thành là cái về knowledge mình về dựa trên những cái nền tảng đó thì rất là giúp được nhiều cho cộng đồng người Việt của mình. Và Phương Vã đã tham gia vai trò trong tư vấn về trả lời trực tiếp chương trình livestream ngay từ những khi ngày đầu tham gia cho cộng đồng người Việt của chúng ta, qua vai trò là quản trị viên của hội VAF, viết tắt là Vietnamese Australian Federal, là do bác sĩ Phan Đình Hiệp làm chủ tịch và sau này là anh Vương Đỗ. Thì mình cảm ơn cái sự coi như là cho mình một cái cơ hội ra đóng góp trong thời kỳ COVID năm 2020, năm 2021. Thì trong cái thời gian đó đó, thì bà con nó bị lockdown ở nhà rất là nhiều. Thì trong thời gian đó là chương trình của VF nó cung cấp về những thông tin về COVID và cách phòng ngừa. Và hội mình đã đưa ra những cái chương trình trợ giúp khẩn cấp cho những bà con cô bác bị lockdown, tạm gọi là bị nhốt trong nhà đó, không thể nào đi ra đường đi chợ được. Thì mình có những cái chương trình, viết chương trình xin tài trợ của chính phủ và cung cấp những thùng thực phẩm khẩn cấp tới ngay trước cửa nhà của những cư dân mà bị lockdown trong nhà. Thì qua những lần đó đó, thì trong thời gian bà con bị lockdown nhà thì chương trình bên VF cung cấp những hỗ trợ gọi là thông tin y tế cộng đồng miễn phí hoàn toàn. Và bên cạnh đó, mỗi thứ sáu là mình cung cấp cái chương trình trả lời trực tiếp về livestream những chương trình về bất động sản, những câu hỏi về cơm áo gạo tiền. Thì cái chương trình khi mà nó cao điểm nhất á, là 12.000 người theo dõi, nghe và trả lời hỏi đặt trực tiếp. Và sau khi COVID đi qua, Phương quay trở về với phía bên vùng miền Đông Nam. Khi mà chương trình của bác sĩ Hiệp là bên vùng miền Tây là nhiều hơn, thì tổ chức những cái chương trình gọi là event cho cộng đồng nó rất là nhiều. Sau này Phương quá bận rộn, Phương quay về phía bên miền Đông Nam thì được gặp bác sĩ Kim Sơn Vũ đã khuyến khích Phương ra phụ giúp cho hội xem vắt. Là một cơ hội Phương mới vừa đứng ra cùng với những anh em trong hội đó tổ chức chương trình trung thu cho những các em để nói về những cái truyền thống, những cái Tết mà chúng ta có một cái cơ hội để gắn kết cộng đồng với nhau. Thì khi mà làm cái đó đó thì Phương biết được rằng trong cái thời điểm sau COVID thì mọi người rất là khó khăn về vấn đề kinh tế. Thì mình nên tổ chức những cái mà vui chơi miễn phí cho cộng đồng, cho những bậc cha mẹ, cho trẻ em. Thì cái đó là rất được council địa phương nó rất là hoan nghênh và những người cư dân địa phương rất là hoan nghênh, bởi vì có một cái sân chơi rất là lành mạnh. Cái thứ hai nữa, nền tảng của Phương dựa trên là vận động viên judo. Phương qua đây với tư cách là một du học sinh được học bổng toàn phần 100% của chính phủ Úc. Cho nên khi qua đây Phương đóng góp về cái kiến thức về judo, Phương làm thư ký của Liên đoàn Judo Victoria. Và Phương đang là huấn luyện viên dạy thiện nguyện hơn 10 năm nay và cũng là người mà dẫn dắt những người từ đai trắng lên tới đai đen và thành là những vận động viên. Song song bên cạnh đó đó thì Phương đóng góp những chương trình mà chính phủ về bên sở thể dục thể thao đưa xuống những cư dân dành cho những gia đình tiếp cận với thể thao một cách phổ thông nhất. Bởi vì như chúng ta đã biết đó, thể thao của Úc rất là mạnh, nhưng cái thực lực của những cư dân cộng đồng người Việt chúng ta nói riêng chưa được hưởng và tiếp xúc nhiều giống như là Phương mong đợi. Bởi vì chỉ có một chuyện nhỏ, khi mà Phương đang làm trong thư ký trong liên đoàn, khi mà thời Covid đi qua thì tất cả những câu lạc bộ thể thao nói chung và câu bộ thể dục thể thao về judo nói riêng đã đóng cửa suốt và họ không có cơ hội để đủ sức để mở cửa lại hoạt động một cách bình thường. Cho nên chính phủ của Victoria đã đưa ra một cái quỹ tài trợ 18 triệu đô la. Mà khi đó Phương đang đóng vai trò của thư ký, Phương rất muốn đưa những chương trình đó xuống với cấp cơ sở nhưng mà không có cách nào hết, bởi vì cộng đồng người Việt mình nó làm bên lĩnh vực thể thao quản lý quá ít. Phương chỉ có thể đưa những cái thông tin là những gia đình đang có thể gọi là giảm giá đó, nó kêu concession card đó, là sẽ được chính phủ đưa về rót mỗi em bé như vậy á là được 250 đô cho tới 350 đô hoàn toàn miễn phí để trợ giúp cho những em bé đó mua những dụng cụ thể dục thế nào, giống như đồ võ hay banh hay hay bóng hay bất cứ cái gì để phụ giúp cho mình và trợ giúp những câu lạc bộ mà nó đang hoạt động coi như là vô vụ lợi đó, non profit đó. Thì những cái đó, cái chương trình nó rất có lợi mà thật ra người Việt mình chưa được tiếp cận giống như là cái sự chính phủ cung cấp xuống cấp cơ sở. Thành ra từ những vấn đề đó, thứ nhất về vấn đề local địa phương, người Việt mình chưa được tiếp cận giống như là chính phủ mong muốn. Thứ hai về cấp thể thao cơ sở cũng chưa được. Thứ ba về vấn đề bạo hành ở trong gia đình, Phương cảm thấy là nó vẫn chưa đủ. Tại vì Phương đang làm một cái chương trình đang xin với cấp của chính quyền địa phương là hãy cung cấp một cái quỹ để mà dạy cho những người phụ nữ cách chống bạo hành trong gia đình trước khi mà nó xảy ra, chứ không phải nó đã xảy ra rồi mới bắt đầu chống. Phương đang xin những cái chương trình dự án đó. Thì Phương tin là những cái gì Phương đang làm hiện tại bây giờ đó, từ phụ nữ, từ những cư dân, từ những doanh nghiệp nhỏ và vừa, tại vì Phương đang run business, thành ra Phương hiểu được với những cái đối mặt khó khăn đó sau Covid. Thì Phương tin rằng là nếu mà Phương ra được ứng cử đó, Phương sẽ làm có nhiều dự án nó có thể giúp ích cộng đồng được nhiều hơn.
À, vậy là các lý do đó là vì năm nay chị quyết định để tranh cử vào hội đồng phố City of Greater Dandenong, phải không ạ?
Dạ đúng rồi.
Ngoài ra các point đó thì chị có chủ yếu về thí dụ sự an toàn của cái vùng đó không? Chị có các giải pháp gì nếu mà chị được bầu?
Cái giải pháp để nâng lên cái mức mà an toàn của cư dân đó, về vấn đề mà thực sự mà nói đó, vấn đề trộm cắp ở vùng này. Thứ nhất là mình phải thông báo cho tất cả cư dân và vực dậy vấn đề là Neighborhood Area Safety, Neighborhood Watch, và gắn thêm những hệ thống camera đường phố và đưa vào những cái hệ thống là giáo dục trong toàn dân luôn đó, là cách để phòng chống tội phạm. Đừng có để mất cấp rồi xong mình mới đi thông báo với cảnh sát thì nó quá muộn. Mình phải phòng trước khi mà chuyện nó xảy ra.
Vậy chị có trải nghiệm qua các vấn đề này chưa, thẳng tay chưa?
Thì cái trải nghiệm của Phương nói ra cho các bạn biết một điều là khi mà gặp ăn trộm đã được đột nhập mà nó đối diện với mình rồi thì bình tĩnh giải quyết, chứ đừng có mà tự đưa mình vào cái lối mà không còn thoát được.
Cảm ơn chị đã chia sẻ về các vấn đề mà chị chú ý và lo.
Dạ, mình muốn thông báo với lại vấn đề bầu cử kỳ này. Thì hiện bây giờ đó, bầu cử khi các bạn muốn nhận cái phiếu bầu cử đó thì kỳ này nó sẽ không tổ chức ở văn phòng mà nó tổ chức qua thư. Thì các bạn nhận thư bầu cử từ chính quyền thì các bạn phải ngồi xuống điền vào cái phiếu của mình. Nếu có 5 người, các bạn phải điền đủ từ ô số 1 đến ô số 5, 1, 2, 3, 4, 5, và các bạn bầu người nào các bạn tin rằng người này xứng đáng ở hạng nhất thì bắt bạn viết vô số 1, xứng đáng hạng số 2 viết vô số 2 và viết theo thứ tự giảm dần, thì các bạn cái phiếu đó mới được gọi là hợp lệ. Nhưng mà Phương có nhắn nhủ một lời rằng các bạn cứ bầu ai mà các bạn cảm thấy các bạn tin. Còn đối với Phương, ai nhất thì tôi thứ nhì, ai thì ba hai nữa tôi thì thứ ba. Đối với Phương, dù cho không thắng cử, Phương vẫn hoạt động trong cộng đồng và vẫn giúp đỡ những cư dân từ hồi nào đến giờ, mười mấy năm nay rồi. Cho nên mình là người Việt, mình cần nhiều tiếng nói của người Việt đại diện chúng ta. Thì nếu mà trong phiếu đó một hai người Việt, các bạn cứ mạnh dạn bầu người Việt của mình trước, có thể là